68 hay 86%, tỷ lệ bầu nào dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Một tờ báo ở trong nước đã âm thầm thay đổi con số người dân bầu cho Tổng Bí thư của Việt Nam sau khi đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội đứng trên cả ông Nguyễn Phú Trọng. Trong ấn bản giấy ra ngày 28 tháng 5, tờ Tiền Phong đăng bài viết có tựa đề Ông Hoàng Trung Hải trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ cao nhất Hà Nội. Bản tin ngắn có đoạn, xin trích, trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 vừa qua, Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với tỷ lệ 68,32%. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, trên phiên bản điện tử của Tiền Phong, con số 68,32% của ông Trọng đã được đổi thành 86,32%. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh, cựu ký giả từng đảm trách vị trí cao trong một tờ nhật báo của Việt Nam, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng đó là sự việc rất lạ. Ông nói thêm.
Người ta có thể sai sót con số, nhưng không thể sai sót cái việc mà xếp thứ tự cao thấp được. Báo Tiền Phong ban đầu đưa tin là ông Hoàng Trung Hải là trúng phiếu cao nhất là 87%. Rồi đến thứ nhì là bà Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. À, xếp thứ ba là ông Nguyễn Phú Trọng, 68,32%. Một cái thông tin quan trọng như vậy là phải nhận từ Ủy ban bầu cử của thành phố Hà Nội đưa qua. Thông tin đó chắc chắn là phải được Bí thư Thành ủy Hà Nội duyệt trước khi đưa qua cho báo chí. Qua 3-4 lần duyệt như vậy thì chắc chắn không thể nào mà có con số sai được. Sau khi đăng lên này có thể là gây một cái dư luận nó không hay. Là tại sao ông Tổng Bí thư chỉ có 68,32% phiếu, cho nên có sự chấn chỉnh. Và qua ngày hôm sau thì tất cả báo chí đồng loạt đưa lại tin là ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với số phiếu là 86,32%.
Ông Tranh cho biết thêm rằng hiện giờ ông chưa thấy đính chính nào trên báo Tiền Phong. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của nhật báo thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 và sự kiện này đã chìm nghỉm giữa các thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Gần 50 người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội nhưng hầu hết đã không thể vượt qua được vòng hiệp thương ở địa phương. Tuy nhiên, theo blogger Tranh, việc tự ứng cử này cũng đã có những tác động nhất định. Ông nói tiếp.
Qua cái đợt vừa rồi thì một số những cái điểm bầu cử, số tỉnh, số địa phương thì thấy cái tỷ lệ mà người trúng phiếu, trúng cử là rất thấp, không cao 90%+ như những lần trước. Qua đó thì thấy rằng là cái đợt bầu cử này là người dân là cũng đã có nhận thức được phần nào chú ý đến người bầu cử của mình, chứ không phải bầu lý lệ cho có như hồi xưa. Mà nhận thức này có được là do cái đánh động của số ứng cử viên tự do vừa rồi á.
Báo chí trong nước dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chậm nhất 11 tháng 6 sẽ công bố kết quả bầu cử. Theo các thông tin ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách được cử tri Cần Thơ bầu chọn. Trong khi đó, phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ hơn 86%. Vụ đấu tố MC, cá chết nóng trở lại sau cơn sốt Obama. Một cuộc tranh luận trên truyền hình Việt Nam về động cơ chia sẻ tin cá chết trên Facebook đang gây sốt dư luận và bị nhiều người coi là một cuộc đấu tố công khai. Nữ MC kỳ cựu của VTV, Tạ Bích Loan, dẫn dắt chương trình 60 phút mở với sự tham gia của MC Phan Anh cùng một số các khách mời khác. Bà Loan hỏi ông Phan Anh về động cơ chia sẻ clip thử nghiệm hai con cá chết được thả vào nước được cho là lấy từ khu công nghiệp Vũng Áng, do kênh VTC thực hiện. Bà Loan sau đó tiếp tục dẫn dắt những người tham gia trao đổi và đặt câu hỏi liên quan tới việc chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều lần nhắc tới từ động cơ. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh nói rằng vụ việc cuốn trôi đi dư luận về Obama và về vụ tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Di Thức. Blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận định với VOA Việt ngữ rằng cuộc thảo luận có thể được coi là màn đấu tố đối với MC Phan Anh và là một phần trong chiến dịch của nhà cầm quyền. Nhà hoạt động từng xuống đường biểu tình vụ cá chết nói tiếp.
Họ đang muốn là bịt cái thông tin, tức là che đậy thông tin, không cho hệ thống truyền thông của nhà nước đưa tin về cái chuyện là cá chết, biển chết và thảm họa môi trường nữa. Có nghĩa là họ cứ lờ đi. Theo cái chứng thật thì tiếng Việt các cụ hay dùng dân gian là để đâu cho qua bụi. người dân người ta đòi minh bạch thông tin, đòi những cái biện pháp mà chính phủ phải đưa ra để khắc phục những hậu quả đó. Thế thì họ cũng là thì cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 54 đã qua mà họ không có một cái trả lời, một chưa đáp ứng nguyên nhân rồi đã đưa ra những cái giải pháp.
Blogger Tuyến nói thêm rằng chưa nói chuyện thực nghiệm đúng sai, việc ông Phan Anh dẫn lại clip đó với những bình luận mang tính cá nhân về chuyện xã hội liên quan tới cuộc sống của người dân là chuyện rất bình thường. Ông Tuyến nói thêm rằng người ta lôi ông Phan Anh lên bởi vì ông ấy có số lượng người theo dõi đông và có một chút ảnh hưởng trong xã hội. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cũng như VTV để lấy ý kiến. MC Phan Anh từng nêu chuyện hai mẹ con người phụ nữ, theo lời anh bị đàn áp trong cuộc biểu tình về vụ cá chết trong tháng này. Trong một diễn biến khác liên quan tới vụ cá chết, chiều 31 tháng 5, luật sư Trần Vũ Hải đã thay mặt hơn 30 chuyên gia và nhà khoa học đến trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thư liên quan đến thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung để yêu cầu cung cấp thông tin và nêu ra một số kiến nghị.